Kính thưa cộng đoàn, ai cũng phải công nhận rằng đồng tiền nó có một sức hấp dẫn, và phải nói là hấp dẫn kinh khủng. Ai cũng cần đến tiền của, từ vì tiền của có thể mang lại cho người ta một phần nào hạnh phúc. Và tiền của nó làm cho người ta cảm thấy là có một sự bảo đảm cho tương lai nữa. Vì vậy ai ai cũng chạy theo tiền của, và nhiều khi người ta trở thành nô lệ cho tiền của nữa. Bài sách của ngôn sứ Amos ngày hôm nay nói đến cái mãnh lực của đồng tiền. Ông ngôn sứ Amos sống trước Chúa Giêsu khoảng 800 năm. Và vào thời của ông, dân tộc Israel sống trong một thời gian hết sức là thịnh vượng. Dưới sự điều dưới triều của Jeroboam. Nên trong thời gian này, người ta ai ai cũng chạy theo tiền bạc. Và người ta cảm thấy rằng tiền bạc nó là một cái gì đó, phải nói là một sự chúc lành của Thượng Đế. Vì vậy ngôn sứ Amos đã chỉ trích và có thể nói rằng đả kích kịch liệt về cái việc mà người ta chạy theo làm giàu. Người ta làm giàu và người ta kiếm tiền bất kể một cái phương tiện nào. Người ta chà đạp nhân phẩm của người khác và người ta bóc lột người nghèo. Nên vì vậy ngôn sứ Amos nói là những con người giàu chỉ biết làm sao đến cái ngày mà người ta đi tế lễ, đến cái ngày nọ ngày kia thì người ta sẽ tung ra tất cả tài sản của họ để rồi họ bán, mà bán với tất cả, gọi là tất cả mọi phương thế, bán gạo mốc, bán thóc bị mục, để miễn làm sao đầy túi tham của những con người giàu đó. Và rồi ngay cả những ngày lễ nữa, người ta bày ra đủ thứ để người ta thu tiền về cho họ. Mà những ngày đó là những ngày mà người nghèo cần phải có những sản vật dâng tế lễ, hoặc là người nghèo cần phải có những cái của ăn. Nên vì vậy mà ngôn sứ Amos nói, cái việc mà làm giàu bất chính như vậy, chà đạp nhân phẩm của người khác, chỉ biết thu vén cho mình, thì điều đó không đẹp lòng Thiên Chúa. Những con người đó là những con người vô luân, bất chấp mọi cái chỉ để làm sao có tiền. Và trong bài tin mừng vừa xong, Chúa Giêsu cũng dạy người ta là không thể làm tôi hai chủ được. Và ở đây có một điểm, đó là cái người quản lý bất trung mà Chúa Giêsu đưa ra. Và Chúa Giêsu nói anh ta có một sự khôn khéo để tính toán cho tương lai của mình. Nhưng mà đã kêu là bất trung, bất tín, thì không thể nào là một con người có một cái lương tâm ngay chính được. Từ vì đối với một người quản gia trong chế độ của người Do Thái, người này quản lý hết tài sản của một ông chủ. Và rồi dần dần cái tiền của nó bắt đầu làm cho anh ta tham nhũng. Tiền của làm cho anh ta dùng của cải vật chất mà mua chuộc người khác. Tiền của làm cho anh ta không còn lương tâm. Nên vì vậy anh ta có những cuộc chè chén say sưa. Và tiền của ông chủ đối với anh ta nó như là một cái tài sản của anh ta, nên anh ta dùng để mua chuộc người này người khác. Chính vì vậy mà ông chủ đã có một, nghe được cái báo cáo, và ông chủ đã có một cái phán quyết đối với anh, đó là cho anh ta nghỉ việc. Và nghe cái phán quyết đó thì anh ta buồn, nhưng mà cái sự gian manh của anh ta nó lại nổi lên, cũng như xưa kia anh ta gian manh về tài sản của ông chủ. Thì bây giờ anh ta nghĩ rằng anh ta cuốc đất không được, anh ta làm cái này cái khác không được, Nhưng mà bây giờ làm sao để bảo đảm cho tương lai của anh ta? Chính vì thế mà anh ta gian tham đến tột cùng để bảo đảm cho cái đời sống tương lai của mình, bằng cách lại là ăn cắp của ông chủ thêm nữa. Đó là làm cho những con nợ, anh ta kêu những con nợ tới để thanh toán sổ sách. Và nếu con nợ nào mà nợ 100 thì anh ta nói 50 thôi. Anh ta đã ăn cướp 50 cái thùng dầu khác của ông chủ. Rồi bao nhiêu dạ lúa cũng vậy, rồi tất cả những tài sản khác anh ta đã bớt xén đi để bảo đảm cho tương lai của mình. Kính thưa cộng đoàn, và Chúa Giêsu nói với các môn đệ như thế này: cái sự gian manh của anh ta quả thật là một điều đáng khen. Đáng khen ở chỗ anh ta biết nghĩ đến tương lai của mình. Nhưng mà cái con người đó vẫn là một con người gian manh, không thể nào chấp nhận những cái chuyện lừa lọc của anh ta được. Nhưng mà nhân cơ hội đó, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ biết là Chúa Giêsu đến, và trong suốt quá trình lịch sử của dân tộc Do Thái, Chúa đã tỏ lộ cái tình thương của Thiên Chúa, ơn cứu độ của Thiên Chúa. Và đặc biệt qua Đức Giêsu, Ngài đến để trao cho chúng ta những cái tài sản, những cái ân huệ của Thiên Chúa. Vậy điểm quan trọng Đức Giêsu mặc khải đó là con người phải biết mưu cầu lợi ích cho phần rỗi của mình, tức là cho ơn cứu độ của mình. Và ơn cứu độ của con người hệ tại đó là con người được sống với Thiên Chúa. Và cái cuộc sống hạnh phúc mai sau, cái cuộc hạnh phúc đời đời, nó mới là cái tiêu chuẩn để con người phải dùng mọi nỗ lực của mình, dùng tất cả sự khôn khéo của mình để có thể chiếm đoạt được. Nhưng mà Chúa Giêsu nói, đấy, người ta ở trên đời này, người ta chạy theo tiền của, người ta tìm một cái hạnh phúc hay là bảo đảm một cái tương lai, mà cái tương lai ở trên đời này tới một lúc nào đó cũng mất thôi. Tại vì con người chết không thể mang được. Nên vì vậy mà tài năng Thiên Chúa ban cho, những ân huệ của Thiên Chúa ban cho con người phải là những cái giá trị mang lại cho người ta một cái cuộc sống vĩnh cửu đời sau. Có nghĩa là Thiên Chúa cho chúng ta trở thành những quản lý của Thiên Chúa bằng cách ban cho chúng ta những tài năng, thì chúng ta phải dùng cái tài năng đó để mưu ích cho mọi người, và dùng chính những tài năng đó để chiếm đoạt được nước trời, tức là chúng ta gắn bó với Thiên Chúa và yêu thương mọi người. Có như vậy thì cuộc sống của mình mới là cuộc sống khôn ngoan thật sự. Tại vì cái cuộc sống ở đời này, nếu trong trường hợp chúng ta biết sử dụng của cải, biết sử dụng tài năng, biết sử dụng những ân huệ của Thiên Chúa để làm những điều tốt lành, thì chắc chắn là phần thưởng của chúng ta, tức là cái bảo đảm, cái đời sống đời đời của chúng ta, nó được một sự bảo đảm vững chắc. Và cái đó nó mới là một sự khôn ngoan mà Chúa muốn cho chúng ta. Và vì vậy mà không phải chỉ cái đời sống vật chất này mới làm cho chúng ta phải đon đả để làm sao có được. Nhưng mà Thiên Chúa còn ban cho chúng ta một cái tài sản thiêng liêng, một cái tài sản hết sức là phong phú. Và vì vậy Thánh Phaolô mời gọi chúng ta, đó là chúng ta dâng lời cầu nguyện cho mọi con người và loan báo, cộng tác với Thiên Chúa để loan báo cho người khác biết cái hạnh phúc đời đời của họ ở tại đâu. Tại vì Thiên Chúa mong mỏi và Thiên Chúa hứa ban ơn cứu độ cho mọi con người, nhưng mà con người phải cần có một sự cộng tác với ơn của Chúa, như là Thánh Phaolô, là Chúa ban cho Ngài cái tài năng, nên vì vậy Ngài đi bôn ba khắp nơi để loan báo cho người khác biết ơn cứu độ của Thiên Chúa. Và Ngài dùng cả cuộc đời của mình để cầu nguyện cho mọi con người nữa. Nên xin Chúa ban cho chúng ta trong cuộc sống này biết lấy Chúa và biết lấy cái cuộc sống đời đời, cuộc sống vĩnh cửu, tức là cuộc sống gắn bó với Thiên Chúa, cuộc sống ở với Thiên Chúa, đó mới là cuộc sống đích thực. nên đừng chạy theo và làm tôi của cải ở đời này, mà cần phải làm tôi Thiên Chúa thật sự. Mà chỉ làm tôi Thiên Chúa ở đời này thì đời sau chúng ta mới được hưởng nhan Thánh Chúa mãi mãi. Xin Chúa ban cho chúng ta được thấm nhiễm lời Chúa, để trong cuộc đời này chúng ta biết đặt Chúa lên trên mọi giá trị của cuộc sống này. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.